Di nói, dứt chuyện gì? Tao và gia đình đó đâu có quan hệ. Thường dân áo vải như tao giúp mày được gì hả? Tao không từ chối nếu tao thấy giúp được. Hoàng Mai chậm rãi, là mày hứa đó, đừng nuốt lời nghe. Tao giống hạng người hay thay đổi vậy hả? Ý tao không phải thế. Bác sĩ gì mà nóng tính quá vậy? Thanh Duy thở hắt ra. Tao nghe đây, nói đi. Hoàng Mai trầm giọng. Mày giúp tao coi ở bệnh viện á, có con nhỏ nào đeo ông Phúc nhất? Thanh Duy rùng vai. Tao thấy có cả chục người thích anh ta, luôn cả bệnh nhân. Mày định làm gì họ? Chuyện đó tao chưa nghĩ ra, nhưng tao muốn chính xác là ai được anh Phúc dành nhiều tình cảm nhất. Thanh Duy chép miệng. Tao và anh Phúc không cùng nhóm công tác, làm sao tao giúp mày đây? Đâu cần phải cùng ca cùng ekip, mày thừa thông minh để nhận biết ai là đối thủ của tao mà. Thanh Duy tưng tửng. Ê Mai, lỡ ông Phúc thích tao thì sao? Tao có bị mày loại trừ không? Hoàng Mai tự tin. Chuyện ông Phúc được bà nội giao trách nhiệm mỗi tuần đưa đồ ăn cho mày 3 lần, tao đều biết cả. Mày luôn dị ứng đàn ông. Hơn nữa, mày thích ảnh, thì hôm đó tao đâu có cơ hội trở thành cô dâu tương lai của dòng họ Trịnh Hoàng. Giúp tao, tao hứa lo cho mày ở năm học cuối. Ok nhé. Thanh Duy hờ hững. Tao đi học nhờ vào công sức ba mẹ và chính bản thân tao để vươn lên. Tao không cần mày lo gì cả. Mày hãy lo cho bản thân mày đó. Tao có một câu mày muốn nghe không? Hoàng Mai cười khẩy. Tất nhiên là tao nghe rồi. Mày đừng vì chút tham vọng mà đánh mất bản thân. Cái gì không là của mình, muốn có, hãy dựa vào năng lực của mình. Con gái đừng đánh mất nhân tâm. Vậy nhé. Hoàng Mai không trả lời. Cô đứng dậy nhìn Duy một lúc lâu rồi chậm rãi. Đừng quên những gì mày đã hứa. Mai đặt tờ 100 lên bàn, Duy kêu lên. Mày cầm tiền cất đi, tao trả tiền nước. Mày không nên lãng phí. Nếu muốn, mày có thể làm việc thiện. Đồng tiền đó sẽ cho mày sự thanh thản. Đừng phí phạm không đúng nơi đúng chỗ. Và không chờ Mai trả lời, Duy xoay người đi nhanh ra cửa. Chiều đang xuống, thành phố giờ cao điểm, nhìn đâu cũng loang loáng người và xe bị kẹt từng đoạn đường. Duy mỉm cười, nhìn dòng người trước mặt, cô thoáng nghĩ. Sài Gòn chắc là nơi hội tụ các loại xe máy, đông và nhiều nhất thế giới quá. Đèn xanh vừa sáng lên, người ta đã ùn lao xe qua đường. Duy không vội, cô thong thả chạy. Chậm đến mức vừa đến đầu ngã ba, ngã sáu, đèn đỏ chợt sáng, lại phải dừng và chờ đợi. Sự chờ đợi không làm Duy lo lắng bồn chồn, bởi con tim cô vẫn một cõi đi về. Cô không phải lo cơm nước như hồi còn Hoàng Mai. Gặp gì ăn đó là cách sống của Duy hiện tại. Nghĩ đến Mai, Duy thấy tức vô cùng. Biết con nhỏ xa đà như vậy, cô đã không dại dột xúi nó giúp Hoàng Phúc. Chán thật. Thanh Duy nhăn mặt. Dưới ánh đèn vàng vọt chiếu nơi khúc cua trong con hẻm, Duy nhận ra Phúc và chiếc SH của anh. Duy muốn kêu trời. Cô đang mệt, cô chỉ muốn về nhà ngủ. Tình hình này rõ ràng cô không dễ dầu gì ăn ngủ rồi. Ông bác sĩ này đến đây chi vậy? Thanh Duy vừa dừng xe, Phúc đã kêu lên đầy mừng rỡ. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng Duy đã chịu về nhà. Thanh Duy sụ mặt. Anh đến đây chi vậy? Cái gì mà nói tôi chịu về nhà là sao? Làm như tôi đi bụi không bằng. Phúc từ tốn. Tôi chờ Duy hơn 1 tiếng rồi. Hôm nay em nghỉ bù, sao lại ra ngoài chứ? Anh đành làm gã gác cổng chờ em. Thanh Duy rùng vai. Ai khiến anh chứ? Bộ anh không còn việc gì để làm hả? Công tử nhà giàu như anh, rõ là không biết người biết việc. Thôi nào, chờ em nãy giờ tôi khát nước quá à. Em cho tôi vô nhà, tôi uống ly nước đã ngang.
Thanh Duy lưỡng lự. Anh sao rắc rối ghê đi. Anh chờ tôi vô lấy nước cho anh uống.
Phúc kêu lên. Sao không cho anh vô nhà hả nhỏ?
Thanh Duy so vai. Vì sợ mấy người gây phiền phức.
Dì à, anh có chuyện cần nói, em cho anh vô nhà nhé.
Dì chớp mắt. Chuyện của anh kể tôi nghe làm gì? Mà thôi, anh vô đi. Dù sao tôi cũng không nên để bạn trai của bạn mình đứng bên ngoài. Mời anh. Phúc lầm bầm.
Ai là bạn trai của ai chứ? Đáng giận thật.
Thanh Di nhăn nhó. Anh lẩm bẩm gì thế? Chửi tôi hả? Phúc cười khổ.
Đâu có, anh đang giận cho số phận của anh thôi.
Thanh Di trề môi. Số anh sướng như tiên từ thở lọt lòng mẹ. Khổ cực như bọn tôi, chắc anh không sống nổi tới hôm nay. Anh uống nước đi. Tôi đi suốt, chỉ có nước lọc mà thôi. Phúc nói.
Khát nước, uống nước lọc là số một. Cảm ơn dì nha, đã thật.
Thanh Di kêu lên. Anh chờ tôi chi cho khổ vậy? Khát thì phải mua nước uống, có đâu đứng chờ khô miệng thế. Hay là anh quên đem theo tiền?
Phúc bật cười. Em có cách nói chuyện thiếu ghê. Hèn chi nội anh suốt ngày nhắc em cũng phải.
Nhắc em làm gì? Hoàng Mai chẳng phải rất ngoan hiền trong vai trò hiện tại hay sao? Phúc than dài.
Em là em, Mai là Mai. Dẫu bà anh mê cháu dâu đến mờ mắt, bà vẫn âm thầm nhận ra Duy tốt hơn cô cháu dâu của bà rất nhiều.
Là vậy, những sở thích của bà, Duy đều chỉ dẫn tỉ mỉ cho Mai. Nhất định nó rất thuộc bài, bà không thể bắt bẻ nó.
Phúc chậm rãi. Người già thường khó tính mà em. Bà cụ đang than ngắn thở dài về cô bạn em đó.
Nó đã gây họa à?
Không, anh thừa nhận anh đã gặp đối thủ đáng nể. Hoàng Mai đang từng bước tiến sâu vào khung thành để đạt mục đích. Cô ấy phải cúc cung phục vụ thủ môn Thái Hoàng Thái Hậu. Cứ mỗi lần Mai làm gì không vừa ý nội, bà lại nhắc tên em. Hoàng Mai lại nổi giận. Anh từng để ý, thoạt đầu cô ta chịu đựng. Sao thì đứng sau lưng bà nội, cô trợn mắt, nghiến răng, vẻ căm hận. Bây giờ thì cô ta quăng đồ, khi đập bàn, xô ghế. Dĩ nhiên là chưa dám thể hiện trước mặt bà. Để nội thấy, anh không biết hậu quả sẽ ra sao.
Thanh Di nhìn Phúc. Anh kể cho Duy nghe để làm gì? Hoàng Mai mỗi lúc mỗi thay đổi, em còn kinh ngạc huống chi anh. 3 năm sống cùng em, nó rất yếu đuối chân thật. Em buồn thay cho nó, nhưng không thể làm gì cho nó.
Phúc từ tốn. Em là bạn, em khuyên Mai, nói cô ấy trở về vị trí của mình. Anh năn nỉ em đấy. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cái kết thúc tệ hại của cô ấy.
Thanh Duy kêu nhỏ. Trời ơi, hôm nay là ngày tình yêu lỡ lầm hay sao mà khi không cả anh lẫn ả đều muốn nhờ Duy vậy? Anh Phúc, chuyện gì em giúp được, còn chuyện này em bó tay.
Trước này Mai hay nghe lời Duy kia mà, cố gắng giúp anh đi Duy.
Thanh Duy chép môi. Khổ anh ghê, bộ em hay nói dối lắm sao anh phải năn nỉ em. Ngày trước là thế, bây giờ hả? Trời sập chưa dễ nói được nó nữa là em. Hoàng Mai yêu anh thiệt rồi, hoặc vừa yêu vừa vì tiền. Hai mục đích ấy dính vào nhau chắc quá. Em thật sự chào thua. Xin lỗi anh, hay anh cho nó cơ hội coi sao?
Phúc rên rỉ. Trời đất, anh thử rồi, nhưng trái tim anh không rung động trước cô ấy. Bây giờ ngày nào cũng ngọt ngào anh em trước mặt người lớn. Anh thấy mình thật đáng khinh. Giá hôm đó anh cứng rắn một chút, anh đâu phải khổ thế này. Hoàng Mai quá thực dụng, anh sợ tiếp phụ nữ yêu tiền hơn yêu hạnh phúc lắm. Lấy cô ta, thà anh chống đối gia đình lấy Bảo Hân còn hạnh phúc hơn.
Thanh Duy chậm rãi. Anh còn khổ dài dài. Đàn ông con trai gì mỗi chút mỗi làm theo lời cha mẹ. Đâu phải như thế là có hiếu chứ. Chị Bảo Hân lấy anh Giang tốt hơn lấy anh đó.
Phúc sụ mặt. Không giúp thì thôi, chuyện anh và Bảo Hân em biết gì mà nói. Phải chia tay Hân anh sung sướng hay sao? Mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng trái tim anh. Gặp thêm Hoàng Mai sống vô tình vô nghĩa, anh đang hối hận lắm đây. Em còn nói nữa.
Thanh Duy nhếch môi. Xin lỗi anh, tôi không có ý gì hết. Tôi không giúp gì được. Anh hãy can đảm thu dọn hậu quả tự anh tạo nên đi. Anh bỏ ngay cái thói quen dùng tiền để che giấu mọi sự việc xấu. Tiền không phải là lá cây rụng. Anh chưa hề làm ra tiền, vậy mà anh dám chắc lưỡi một cái đồng ý cho Mai 30 triệu để nó làm bồ anh. Anh bắt chước phim Hàn thì cũng phải chọn được một cô gái không quá yêu tiền mới mong nhà cửa êm ấm. Giờ theo Duy á, anh cố chịu đựng thêm một thời gian, sau đó tuyên bố chia tay. Lý do thì vô vàn, đừng sợ người lớn buồn. Duy rất mệt, xin lỗi anh. Hoàng Phúc nhìn cô.
Anh sẽ làm theo lời Duy.
Vậy thì về đi, còn nhìn tôi chi vậy? Hoàng Phúc trầm giọng.
Duy à, anh muốn em cho anh cơ hội.
Thanh Duy tròn mắt. Là sao? Tôi không hiểu. Phúc nói nhanh.
Anh yêu em. Gia đình anh ai cũng mến thương em.
Thanh Duy gắt lên. Lại vẫn cái điệp khúc gia đình. Anh chưa thể là người đàn ông thực thụ nếu chưa thoát khỏi việc nghe theo lời cha mẹ ông bà. Duy không muốn gây thù chuốc oán với bạn mình. Dẫu thế nào Mai cũng là bạn thân của Duy. Phúc kêu lên.
Duy à, chuyện này anh thật sự thích em ngay hôm đầu tiên mình vô tình đụng vào nhau. Nếu anh không thích em, hôm đó anh đã bỏ tiền bồi thường cho em ngay là xong. Chả hiểu sao, vừa gặp em là anh không làm chủ được con tim nữa. Sau này biết em làm cho gia đình anh mừng lắm. Ai dè đâu, số phận lại trêu chọc anh. Duy, cho anh cơ hội nghe.
Anh nói dối. Anh nhất định nghe bà nội than thở gì đó nên đã chuyển hướng vào tôi đúng không? Phúc trầm tĩnh.
Không, anh yêu em. Anh đi tìm em buổi tối hôm đó là do tự trái tim anh xui khiến. Gia đình anh ai nấy đều quý em, thương em, đều rất chân tình không hề gượng ép. Anh rất bình tĩnh, anh biết mình nói gì Di à.
Thanh Di thở dài. Xin lỗi anh, Di muốn nghỉ. Thời gian của chúng ta còn rất dài, chuyện gì cũng phải cần thời gian. Anh về đi. Hoàng Phúc hiểu sự đường đột của mình. Anh phải cho cô thời gian. Dù sao anh rất vui vì đã nói ra được tình cảm của mình. Tiễn Phúc ra cửa, nhìn theo chiếc SH và người chủ của nó. Duy khẽ chép miệng. Cô không tin nổi Phúc lại nói lời yêu cô vào thời điểm này. Ngồi âm thầm trong bóng tối mờ mờ, Duy vẫn không khỏi bàng hoàng. Trái tim con gái thoát nhói lên không phải đau, mà trái tim rung rinh như một bản nhạc. Người con trai đầu tiên ngỏ lời yêu Duy, sao không là ai khác Phúc? Cô không chấp nhận cách sống của Hoàng Mai, song chính cô đã tiếp tay cho Mai. Bây giờ nó chỉ còn nhìn thấy sự hào nhoáng cuộc sống giàu sang. Muốn đạt được điều ấy, nó không thể không có Phúc. Cô từng trốn chạy anh khi biết chị Hân yêu anh. Cô không muốn chị Hân đớn đau tuyệt vọng. Rốt cuộc sự né tránh giờ như quay trở lại với cô. Phúc yêu cô thật, cô phải ăn nói thế nào với Hoàng Mai? Sự phẫn nộ của Mai sẽ dữ dội, tàn bạo, chứ không lặng lẽ, đau buồn kiểu chị Hân. Tốt nhất, cô hãy là cô như bao lâu nay. Đừng yêu, đừng nhớ thương ai làm gì. Mệt mỏi, Duy nằm xuống nệm. Đêm bắt đầu đi vào chiều sâu. Cô trăn trở mãi vẫn không sao ngủ. Chưa yêu đã thế này, yêu Phúc rồi, cô sẽ khổ tới đâu. Gần 4 giờ sáng, Duy trở dậy tập thể dục. Đêm trôi qua vô tình, khi trái tim con gái của Duy bắt đầu thổn thức. Hoàng Mai mở cổng cho Phúc. Cô ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ câu nói của anh.
Anh có chìa khóa riêng, lần sau em không cần phải chờ anh, em về phòng ngủ đi.
Hoàng Mai dịu dàng. Anh uống rượu hả? Nội biết và buồn anh mất thôi. Để em giúp anh dắt xe vô. Phúc cao giọng.
Đàn ông con trai không biết uống rượu đâu gọi là đàn ông. Cô làm ơn đừng đem bà nội ra áp đặt tôi. Tôi đâu phải con nít, tại sao phải sợ bà chứ?
Hoàng Mai kiên nhẫn. Thôi mà anh, đừng nói nóng như vậy. Chúng ta đang ở trên một con thuyền. Anh không thể đẩy em xuống nước. Chiều nay bà trở mệt, anh khiến bà nổi giận, hậu quả ra sao anh tự biết mà. Hoàng Phúc gằn lạnh.
Cô giỏi lắm. Cô nghĩ là tôi chấp nhận sống kiểu lá phải lá trái thế này suốt đời bên cô à? Quên đi.
Hoàng Mai vẫn nhỏ nhẹ. Hôm nay anh sao vậy? Bệnh viện xảy ra chuyện gì hả? Ai đã chọc giận anh để về nhà anh trút lên em chứ? Cô đổi giọng cay cú.
Em làm gì có lỗi với anh? Em lo học để thi tốt nghiệp. Về nhà vẫn trọn đạo hiếu thảo thay anh chăm sóc nội. Anh là bác sĩ, nhưng khi nội đau nội mệt, anh có bên bà không? Chúng ta yêu nhau, em chấp nhận bưng bô giặt giũ chăm sóc bà. Tiếng thơm cho anh tinh mắt tinh đời, chọn được bạn gái ngoan hiền. Như vậy là em có lỗi với anh sao?
Phúc lạnh tanh.
Ai yêu cô mà nhận? Giữa tôi và cô sự thật thế nào cô rõ hơn tôi. Chúng ta đã đồng ý một hợp đồng. Cô giúp tôi chăm sóc bà, đóng vai bạn gái tôi để nội tôi vui. Và tôi phải trả thù lao cho cô bằng cái giá cao ngất ngưỡng. Đó là tình yêu hả? Cô thật trơ trẽn.
Hoàng Mai nhếch môi. Tôi mặc kệ anh nói gì. Anh đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi. Danh chánh ngôn thuận trước bà con bạn bè, anh đã thừa nhận tôi là ai. Anh đừng hòng mơ mộng yêu đương ai khác. Tôi biết anh lén phén con nào hả? Tôi sẽ bầm nát nó.
Phúc nói. Cô nghĩ cô được quyền làm mưa làm gió trong nhà tôi dễ vậy sao? Cô biết điều. Tôi cho cô thêm vài tháng. Ra trường giúp cô công việc làm ngay. Cô quá quắt. Đừng trách sao tôi không báo trước.
Dứt câu, anh bỏ lên phòng. Cả hai không hề biết câu chuyện của họ đã bị bà Vĩnh Tường nghe tất cả. Trở mình dậy, bà muốn uống ly nước cam. Gọi hoài không nghe tiếng Hoàng Mai. Bà nghĩ cô đã trở lên lầu nghỉ ngơi, nên bà mò mẫm tự đi lấy nước uống. Khi quay về phòng, bà nghe loáng thoáng tiếng người. Bà nhìn ra phòng khách, thấy cửa nhà mở, không có ai trong phòng. Suy nghĩ một chút, bà âm thầm theo lối bên hông nhà đi lần lên phía trước nhà, nơi đặt bộ bàn ghế đá. Bà nhận ra thằng cháu trai và Mai. Bà lắc đầu toan bỏ vô nhà vì không muốn phá vỡ giây phút yêu thương của bọn trẻ. Đúng lúc ấy, tiếng Hoàng Phúc vang lên đầy sắc giận. Bà bèn quay trở lại, tìm hiểu coi hai đứa gây nhau vì điều gì. Bà xích chết ngất khi nghe rõ câu chuyện của hai người kia. Trời Phật ơi! Thì ra bấy lâu này, Hoàng Phúc vì sự sống của bà, nó lặng lẽ gánh chịu bao nhiêu nỗi buồn. Còn con bé Mai kia, bà thật không bao giờ tưởng tượng nổi khuôn mặt hiền lành xinh xắn ấy có thể dối trá lừa gạt gia đình bà bằng những lời ngon ngọt. Bà phải làm sao đây? Lỗi do bà áp đặt thằng Phúc, và nó vì chữ hiếu tự chuốc khổ vào thân. Bà không biết thằng Phúc đã cho con quỷ nhỏ kia bao nhiêu tiền để nó diễn trò. Phúc ơi là Phúc, sao cháu dại dữ vậy? Hèn gì bà có chút thắc mắc về thái độ giữa hai đứa không mấy đầm thắm. Bà hỏi thì Mai bảo, dạ, tại anh Phúc đi làm về mệt, ảnh vốn ít nói. Chuyện tình cảm, anh Phúc không thích buông tuồng trước mắt gia đình. Hồi sáng này, con Mai còn ngọt ngào nói, bà ơi, dạo này cháu thấy anh Phúc không được khỏe, có cần mua gì tẩm bổ cho ảnh không bà? Mật ngọt chết rồi, Hoàng Mai hoàn toàn khác xa bé Duy, tính nết lúc nào cũng nhu mì hiền lành. Từng ngón tay con bé bóp chân bóp vai cho bà cũng nhẹ nhàng chăm chút. Chả như Hoàng Mai mỗi lần đấm bóp cho bà cứ như người ta tẩm quất khúc cây vậy, mạnh tay đến sợ. Bà đã dễ dàng bỏ qua vì nghĩ Hoàng Mai con nhà nông, chân tay lao động quen rồi. Tất cả cũng tại tật sĩ diện hảo của bà mà ra. Ông trời đang trừng phạt sự dối trá của gia đình bà dành cho Bảo Hân đây mà. Bà Vĩnh Tường ứa nước mắt. Tại sao bà lại đối xử với Bảo Hân tàn nhẫn thế? Con bé nào có tội gì trong việc bất hạnh đó? Bảo Hân xinh đẹp, kiên cường. Tương lai của con bé đâu đến mức gây phiền hà cho chồng cho con. Bà già và hồ đồ mất rồi. Bà phải làm sao đây? trằn trọc cả đêm, đến gần sáng bà mới chập chờn rồi thiếp đi. Hoàng Mai qua phòng bà. Lúc này việc chăm sóc bà mỗi buổi sáng cô đều tự làm. Mai ngạc nhiên khi thấy bà vẫn ngủ say. Hơi lờ, cô đưa tay đặt lên trán bà. Không có sốt, ăn được ngủ được đối với người già còn quý hơn vàng. Hoàng Mai quyết định để bà ngủ thêm. Cô về phòng chuẩn bị đi học. Thật ra hôm nay cô được nghỉ để học ôn thi. Cô muốn kiểm chứng lại Phúc bằng chính mắt mình. Phúc chạy xe khỏi nhà, trong lúc Mai dặn dò bà Năm lo chăm sóc bà nội. Hoàng Mai chưa tới bệnh viện Chợ Rẫy lần nào. Cô nghe dì nói, buổi sáng Phúc thường ăn sáng, uống cà phê cùng đồng nghiệp ở căng tin. Cô dễ dàng tìm được chỗ ngồi đủ thoải mái quan sát người ra vô căng tin sau khi hỏi thăm vài bệnh nhân. Hoàng Mai nhăn mặt. Thanh Di nói tối nay nó mới đi trực kia mà, sao bây giờ lại vô đây? Con nhỏ này rõ ràng đang nói dối cô. Thanh Di không đi một mình, cô đi cùng Nguyễn Vĩ, Đức Minh. Sáng nay cả nhóm được bác sĩ giáo sư trưởng khoa cho tham dự buổi hội chẩn bệnh để biết thêm về căn bệnh tim diễn biến phức tạp cỡ nào. Vì thế, Duy đến bệnh viện với khuôn mặt phờ phạc sau một đêm thức trắng. Cả nhóm không vào căng tin mà ngồi ngay vào chiếc bàn gần ghế đá Mai đang ngồi. May là Mai mang khẩu trang. Bộ đồ cô mặc Duy chưa từng thấy bởi cô mới mua lúc về nhà Phúc. Cô làm bộ chăm chú đọc báo. Nhưng câu chuyện từ chiếc bàn Duy ngồi, cô nghe không sót một câu. Đức Minh hỏi Duy, ekip của Duy dễ chịu không? Thanh Duy cười, cũng ổn. Các bác sĩ chỉ dẫn rất tận tình. Minh và Vĩ thì sao?
Tụi mình ở phòng khám, công việc không có va chạm phức tạp như Duy. Mình nghe da hờn rên ghê lắm. Trời à, con nhỏ chảnh chẹ ấy bị ghét không ngoa gì đâu. Phận mình là sinh viên lo việc của mình được rồi. Đằng này, nó luôn lơ đễnh, bỏ việc theo bác sĩ Phúc. Con gái gì mà không nên nết, bác sĩ Thùy Anh cô lập nó cũng đúng.
Hoàng Mai giật mình. Gia Hân là ai? Cô ta thích Phúc ư? Sao nhỏ Duy không kể cho cô nghe? Thanh Duy từ tốn. Mấy người kệ nó đi. Nó yêu rồi, ai nói gì nó cũng không nghe đâu. Nó có thế nào thì sau thời gian thực tập, đảm bảo vẫn được nhận xét tốt, chứ không như bọn mình đâu. Ví cười.
Mình công nhận nhỏ Hân ngu thấy sợ luôn. Ý có tiền, nó thích ra quán ngồi cho oai. Ăn được vài miếng, trả tiền tới vài trăm. Sĩ diện kiểu đó, đàn ông họ không có ham đâu.
Duy trừng mắt. Bạn bè với nhau, Vĩ nói thế mà nghe được hả? Duy mét Gia Hân cho Vĩ coi.
Duy mét thử đi, xem phản ứng của Hân thế nào. Duy không biết đó, ngày nào nó chẳng mua đồ ăn cho bác sĩ Phúc. Bác sĩ Phúc nhận cho nó vui. Thật ra bác sĩ Phúc có ăn đâu, lần nào cũng cho mấy chị điều dưỡng. Không ngu bộ khôn chắc.
Vừa lúc Lê An đến, An hỏi Duy.
Duy gặp bác sĩ Phúc chưa?
Thanh Duy lắc đầu. Chưa. Ủa, có chuyện gì hả anh An?
Không biết. Hồi nãy anh gặp bác sĩ Phúc từ phòng giao ban đi ra. Bác sĩ Phúc hỏi anh Duy tới chưa?
Đức Minh nheo mắt.
Tôi thấy Thanh Duy lọt vào tầm ngắm của bác sĩ Phúc, bác sĩ Quân rồi. Mày làm ơn tránh xa Duy ra, ăn nhé.
Thanh Duy từ tốn. Mấy ông đừng suy nghĩ bậy bạ được không? Duy và bác sĩ Phúc chỉ là chỗ quen biết. Chính xác là quan hệ chủ tớ nữa. Duy không bao giờ mơ ước cao sang đâu. Hơn nữa, bác sĩ Phúc cũng có bạn gái rồi. Lê An hí hửng.
Thật hả Duy? Là ai thế? Coi như anh còn cơ hội đúng không?
Chuyện tình cảm của người khác Duy không tò mò, nhưng sự chính xác tới 99%.
Ủa, Duy chưa trả lời anh.
Lê An gãi đầu, Thanh Duy cong môi. Cơ hội con mắt anh kìa, một ngày ngắm ngó hàng chục người đẹp, trái tim anh nhiều ngăn thế, ai dám quen anh chứ? Lê An chưa kịp trả lời, Gia Hân chạy tới. Các thầy xuống phòng cả rồi, mấy người còn ngồi đồng ở đây là sao? Vĩ kêu lên.
Dạ Hân, tiếc ghê, sáng nay anh nhịn đói chờ Hân bao phở 24, vậy mà giờ mới tới.
Gia Hân cười tươi. Tội nghiệp chưa? Ráng đi anh chàng vệ sĩ nửa mùa của em. Trưa Hân dẫn cả nhóm đi ăn. Tại hồi nãy Hân uống cà phê cùng anh Phúc, anh Triều.
Chà, tin này đáng tiền thật đó Hân. Cố gắng lên, vì ủng hộ Hân.
Thanh Di đứng lên. Đi mau, kẻo trễ lại bị la đó mấy bạn. Dứt câu, Di đi nhanh về phía trong bệnh viện. Hoàng Mai nhìn theo Gia Hân đến thường người. Con nhỏ không đẹp bằng Duy, song khá dễ thương. Nó thích anh Phúc của Mai, điều này cô không thể chấp nhận. Một suy tính lóe lên trong đầu. Hoàng Mai rời bệnh viện trở về nhà. Mới đầu tháng tư thôi, trời vẫn nắng như đổ lửa. Hè chưa tới mà lũ ve đã kêu inh ỏi điếc cả lỗ tai. Còn sớm để về nhà, Mai dừng xe trước một quán ăn. Cô thấy đói. Về nhà giờ này cô cũng chỉ quanh quẩn bên bà già cổ lỗ sĩ ấy, chán chết được. Nhưng vị thần mà nể cây đa, sau này thành con cháu rồi, mấy việc đó cô sẽ giao cho người làm, tội gì mà ôm cực vào thân. Bằng lòng với suy nghĩ của mình, Mai gọi tô bún bò đặc biệt. Lâu lắm rồi cô không ra quán ăn, tiền có nhưng sẵn món ngon ở nhà, cô đầu ngốc vùng tay quá sớm. Vị cay của ớt hiểm khiến cô chảy nước mắt. Một chút cay gia vị cô đã không chịu nổi. Liệu mai này cô chấp nhận được sự cay đắng do cô tự tạo lên không nhỉ? Hoàng Ngân tròn mắt nhìn Đình Giang. Chà, trời nắng cỡ này sao thổi được con rồng lửa đến nhà tôm vậy nhỉ?
Đình Giang so vai. Lém thật đó nhóc. Anh mà là rồng chắc nhóc thành tiên nữ.
Sai bét, em là chú Sơn Lâm, làm tiên nữ khó chịu lắm. Anh Giang quên em cầm tinh con hổ sao? Đình Giang cười.
Bà nội khỏe không nhóc? Ba mẹ em có ở nhà không?
Hoàng Ngân cong môi. Đừng gọi em là nhóc nữa, nghe kỳ lắm. Bà nội em ngoài vườn kiển, ba mẹ em sáng nay đi Cần Thơ dự đám cưới con một người bạn. Ủa? Sao anh không hỏi thăm anh hai?
Anh muốn biết nó ở đâu làm gì, chỉ cần alo gọi là anh hai em đến ngay thôi, hỏi chi cho mệt. Nhìn không thấy xe là biết nó đang ở trong bệnh viện. Để anh vô gặp và chào nội.
Hoàng Ngân dẫn Giang ra vườn lan. Cô giật mình trước vẻ mặt câm nín âm trầm của nội, y như bà đang xuất thần đi đâu đó. Hoàng Ngân chậm rãi vòng tay ôm cổ bà. Bà nội ơi! Bà Từ ngơ ngác.
Bé Ngân hả? Tìm bà xin gì phải không?
Hoàng Ngân cong môi. Bà đó lại nghĩ xấu về con. Nội quên là rất lâu rồi, con đâu xin tiền nội nữa.
Thế gọi bà làm gì?
Có anh Giang tới thăm nội nè. Bà Từ nhìn lên, Giang lễ phép.
Con chào nội. Nội dạo này ốm hơn thì phải.
Bà Tường cười.
Dữ hồn, bà tưởng là con quên cái nhà này rồi chứ. Vào nhà uống nước, cho nội hỏi thăm chút coi.
Đình Giang đưa tay dìu bà, anh nói lại.
Nội bệnh nhiều hay sao mà ốm thế?
Hoàng Ngân le lưỡi. Nội em bệnh tương tư đó, anh Giang ơi.
Ngân à, em sao ưa ghẹo nội vậy hả? Em là con gái trong nhà nên để ý chăm sóc bà nội. Đừng ý y vào bác sĩ trong nhà. Anh Phúc bận tối mắt. Em nhớ chăm lo bà hơn. Chứ bà ốm quá y như bà không ăn vậy.
Hoàng Ngân vẫn nói. Tại nội em nhớ cô bác sĩ nho nhỏ Thanh Duy đó anh. Từ hồi chị Duy nghỉ làm, nội ốm thấy rõ. Đình Giang chép miệng.
Chuyện nội nhớ Duy là đúng. Dù gì cô ấy cũng là người gần gũi nội suốt 2 năm qua. Tính cô là dịu dàng, sống biết trên biết dưới. Cô ấy ở đâu ai chả thương.
Bà Tường thở dài.
Quả thật, bà nhớ con bé đó lắm. Ủa, sao cháu biết Duy rõ vậy?
Đinh Giang hạ giọng.